Chương 21. Dần cái tiểu thấy còn ngủ say, chị Dậu bưng bát nước lá dành lá dối cho anh Dậu uống, rồi chị ngả mâm lấy bát ra mấy bát cơm. Hôm nay có gạo của bà láng giềng cho vay, chị định nấu cơm ăn sớm để chốc nữa còn phải lên phủ hầu quan. Anh Dậu trong mình hơi tỉnh nên cũng ngồi ăn với vợ, nhưng anh nhỏ nhẻ nhai không buồn nuốt, chỉ ăn vài miếng lại thôi. Chị Dậu cũng mới và hết một bát thì Lý Trưởng vừa sầm sập vào với hai người Tuần và một sợi dây thừng. Hắn xông đến chỗ chị Dậu và nói thật lớn: "Đứng dậy, đi lên phủ." Chị Dậu phát cáu: "Lên phủ thì lên, tôi có trốn đâu, nhưng ông hãy để cho tôi ăn xong bữa cơm cái nào." Lý Trường sừng sộ: "Mày chẳng ăn xong thì mặc kệ mày, việc quan ông cứ đúng phép ông làm." Rồi hắn đùng đùng sấn lại, túm tay chị Dậu lôi dậy và thét hai người Tuần: "Trói cổ nó lại, điệu đi cho ông." Bát cơm trên tay chị Dậu đổ lật xuống mâm đánh xoảng, cơm canh bắn tung khắp nhà. Cái thừng trong tay người Tuần tức thì bị lồng vào hai cánh tay chị Dậu và gò ra đằng sau lưng. Anh Dậu nhìn vợ bằng những dòng nước mắt thánh thót. Lý Trường trừng trợn hạch lạc: "Còn đời mày nữa, từ giờ đến trưa nếu không nộp nốt tiền siêu thì ông trẻ xác ra cho. Đừng lấy nê ốm mà lần khân với ông." Cái tiểu trong buồng giật mình thức dậy, khóc chu chéo như bị beo ngắt. Chị Dậu đấu dịu với Lý Trường: "Xin ông làm phúc để tôi cho cháu nó bú cái đã." Lý Trường hùng hổ chìa bàn tay vào mặt chị Dậu: "Ông thì vả cho vỡ mồm bây giờ. Mày nói cho cha mày nghe đấy à? Sắp đi hầu quan còn đòi ở nhà để cho con bú. Dễ ông đứng đây đợi mày đấy chắc." Thế là hắn túm đầu thừng đẩy sấp đẩy ngửa chị Dậu xuống thềm. Vừa đi hắn vừa xa xà chửi mắng. Tới đình, hắn sai Tuần Phu trói chặt chị Dậu vào một cột đình. Thằng mới lễ mễ bưng mâm lòng lợn đậu phụ đặt vào chiếc chiếu giữa đình. Lý Trường ngồi xếp bằng tròn bên cạnh bao lan, vừa uống rượu vừa cà giềng cà tỏi: "Con mẹ Đĩ Dậu, mày đã biết nhục chưa con? Ông còn làm cho bõ ghét mới thôi."
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnoi.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.
Chị Dậu lúc ấy hình như tức quá, sắc mặt tái xanh, chỉ cúi gầm xuống không nói gì cả. Lý Trường lại kè nhè: "Chỉ vì vợ chồng nhà mày cho nên hôm qua quan mới hạch ông, mày có biết không? Việc này chưa biết ông sẽ lo liệu thế nào cho xong. Có lẽ hơn 100 đồng bạc kiếm được trong vụ thuế này ông phải đổ đi vì mày tất cả." Rồi hắn đập xuống sàn đình: "Mày làm hại ông đến thế, chứ còn đến thế nào nữa, con mẹ kia, ông giết chết mày cũng không oan mà." Cứ thế, cứ cái giọng ấy, hắn làm nhà một mình cho đến khi chai rượu hết già nửa. Chị Dậu chừng cũng không muốn dây với kẻ say, cho nên hắn nói thế nào mặc dầu chị cứ giả điếc làm ngơ. Mặt trời lên khỏi ngọn tre độ một con sào. Mấy đĩa đậu phụ lòng lợn trong mâm đã sạch ngoen ngoèn. Bây giờ Lý Trường mới chịu bỏ mâm đứng dậy, trong miệng còn nhồm nhoàm nhai dở miếng cơm tưới với nước mắm. Không kịp chửi miệng uống nước, hắn gọi một người Tuần Phu và dục: "Chưa quá rồi, giải cổ nó đi, không thì lỡ buổi hầu sáng." Chị Dậu được thoát ly cái cột đình để theo hắn và người Tuần Phu lên phủ. Trời đang nắng gắt, tự nhiên thấy tối sầm lại, một đám mây đen lù lù tiến tới từ phía nam lên phía bắc. Chân trời nhấp nhoáng hiện mấy luồng chớp, tiếng sấm tiếng sét theo cơn dông đồng thời kéo đến, nước mưa đổ xuống ầm ầm. Bởi đương đi trong một cánh đồng không, cả bọn đều không có chỗ mà ẩn. Lý Trường tuy có cầm ô nhưng cũng bị ướt sướt lướt như chị dậu và người tuần phu. Vì ô của hắn tức là một món trang sức chỉ dùng để làm giá ngự, chưa có dương được bao giờ. Với cơn căm tức của hắn, sự rủi ro ấy không khác gì lửa cháy thêm dầu, hắn càng lèm bèm chửi mắng chị dậu. Nước mắt theo nước mưa chảy xuống giàn giụa, chị dậu không biết than thở cùng ai, thỉnh thoảng chị chỉ kêu trời cho hả. Một lát sau, gió im dần, mưa tạnh dần, trời cũng quang dần, rồi thì ánh nắng lại ở trên đầu rọi xuống như thiêu như đốt. Tới cổng phủ, các quần áo ướt và khô. Nhưng đã tan buổi hầu sáng. Lý Trường phải dẫn chị dậu vào trong hàng cơm để đợi buổi hầu chiều. Cố nhiên trong mùa sưu thuế, hàng cơm phố phủ vẫn phải đông khách hơn các ngày thường. Trên những dãy phản ken liền trên những chiếc tràng kỷ sắt nứa, người nọ chen vai người kia. Họ ăn, họ uống, họ nói chuyện, họ cãi lý sự với nhau. Chỗ này gọi cơm, chỗ kia gọi rượu, chỗ khác lại gọi nước mắm. Thằng nhỏ nhà hàng cuống cẳng chạy không kịp. Mùi tỏi, mùi rượu, mùi mắm tôm với mùi mồ hôi của những người đã lâu không tắm làm thành một bầu không khí khó tả, ai không quen người sẽ phải buồn nôn. Chị dậu với sợi dây thừng gò ở hai cánh tay vẫn ngồi ro ro dưới chân cột để nghe những tiếng chửi rủa của Lý Trường mỗi khi có người hỏi hắn lên phủ làm gì. Ruột chị lúc ấy như bị đứt ra từng đoạn. Chồng ta hôm nay có dứt cơn sốt rét hay không? Cái tiểu từ sáng đến giờ xin bú ai được? Thằng Dần có chịu chơi ngoan hay lại gào khóc quấy bố? Cái tí ở nhà lão Nghị có được yên thân hay vẫn bị chửi bị đòn? Bấy nhiêu câu hỏi kế tiếp nhau quấy rối ở trong óc, nó làm cho chị lúc nào hai mắt cũng đỏ ngầu ngầu. Thình lình có tiếng nói lớn. Bà này nghiệt quá, còn để chúng tôi vào hàng nữa thôi. Giật mình, chị vội ngẩng mặt trông lên. Trước một đống ô vá nũng không tay cầm, bà hàng đương co kéo mấy ông tổng lý nhất định không cho đi ra. Một ông trong họ chỉ vào đồ vật ấy và nói. Thiếu có hai hào rưỡi bạc, chúng tôi đã gán 11 cái ô mà bà vẫn không bằng lòng, thật không biết điều chút nào. Nhà hàng vẫn khăng khăng một mực. Các ông bảo 11 cái ô ấy bán cho ai được hai hào rưỡi. Nếu không cho tiền thì các ông phải để cho tôi một cái áo the kha khá lại đây. Chứ tôi giữ ô của các ông để gấp trả dõi à? Nhưng mà chúng tôi còn phải vào hầu bây giờ, để áo the đây thì khoác áo cánh nâu mà vào quan ư? Tôi không biết, nếu không gửi áo thì các ông phải trả tiền tôi. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, ông kia gắt ông nọ. Tôi đã bảo đừng lấy thêm chai rượu nữa, thì có việc gì phải lôi thôi thế này, thật là xấu với hàng phủ. Một ông liền móc dạ cá, lôi ra một khối đồng vuông đưa cho nhà hàng và nói. Gần 500 đồng bạc mới được cục đồng này đây. Thôi hãy gửi bà, chiều mai tôi đem tiền đến chuộc. Trong phủ, tiếng trống thong thả điểm luôn ba hồi, nhưng ông hương lý tấp nập đem bộ mặt đỏ vào hầu. Lý Trưởng Đông Xá cởi trói cho chị dậu rồi đưa chị vào phủ. Hắn chỉ cho chị ngồi vào dưới một gốc bàn ở trước công đường để chờ khi quan hỏi đến. Lần này là lần đầu chị chàng nhà quê được biết cửa công. Trước tai mắt chị cái gì cũng lạ. Lạ nhất là trong buồng giấy của quan phủ luôn luôn đưa ra những tiếng bẩm tỉnh, cắt cổ và bỏ tù. Và những người đến đó ai cũng vào với một cái đĩa không rồi lại ra với một cái đĩa không. Mặt trời đã xế, Lý Trưởng Đông Xá mới được vác cái đĩa không đến trước bàn quan phủ. Sau một hồi thét lác của ông phụ mẫu, anh ta rầm rầm nói vài bốn câu gì đó rồi hắn chạy ra góc bàn dẫn chị dậu đến trước nhà giấy. Liếc mắt nhìn qua chị dậu, quan phủ sõng sạc. Lính đầu, giam cổ con này xuống trại.